Kinh Kim Cang Vạn Ký, tập 233. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chúng sanh hoạch ích bất khả tư nghị, kỳ phước thắng bỉ tài thí cánh hà đại ngôn. Kinh chỉ trọng tại lưu thông vô thượng pháp bảo, cố hạ văn chuyên ước diễn thuyết ngôn. Công đức diễn thuyết vô lượng vô biên. Vân hà vi nhân diễn thuyết, bất thủ ư tướng như như bất động. Hai câu này là dạy cho chúng ta phương pháp lưu thông, tâm thái lưu thông. Chúng ta dùng tâm như thế nào, thái độ như thế nào để lưu thông đại pháp, để tích lũy công đức. Hai câu nói này là trực chỉ bổn tánh. Vân hà vi nhân diễn thuyết có hai ý nghĩa. Một là hỏi người diễn thuyết phải như thế nào. Hai là hỏi diễn thuyết nghĩa kinh ra làm sao. Hai câu bất thủ ư tướng như như bất động chính là khai thị hai cái chuẩn mực đó cần phải tuân thủ. Chúng ta xem chú giải. Dĩ thuyết giả ngôn, ưng ư năng thuyết. Năng thuyết là người. Tôi ở trên bục giảng, tôi năng thuyết. Sở thuyết là cái bộ nghĩa kinh này. Và cái tướng của người nghe thuyết đều không được thủ trước, đều không được phép chấp tướng. Nếu như cho rằng tôi năng thuyết, công đức của tôi rất lớn, không sai, là công đức lớn. Cái lớn đó là có hạn độ. Tại vì sao có hạn độ vậy? Bởi vì bạn đã dính tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả rồi. Phước đức công đức dính tướng, xin thưa với các vị, không thể vượt qua lục đạo luân hồi. Điều này phần trước chúng ta đã nói rất nhiều rồi. Chỉ cần bạn có bốn tướng là bạn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chỉ cần bạn có tứ kiến thì bạn không thể ra khỏi thập pháp giới. Hay nói cách khác, tứ tướng không còn nữa, bạn thoát khỏi lục đạo. Tứ kiến không còn nữa, bạn thoát khỏi thập pháp giới. Thoát khỏi thập pháp giới mới có thể chứng được nhất chân pháp giới. Cho nên bảo bạn không nên chấp. Không nên cho rằng tôi ở nơi đây giảng kinh, kinh tôi giảng là kinh Kim Cang, có nhiều người đến nghe như thế này, bạn thấy đều chấp rồi. Cái mà bạn được là một chút xíu phước báo nhân thiên đời sau mà thôi. Bạn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nhất định không được chấp, nhất định phải nhớ kỹ. Thân tâm thế giới, tất cả dạng pháp đều là không. Đều là hoàn toàn không thể được. Đều là mây khói. Cho nên ở nơi đây giảng kinh thuyết pháp, xây dựng đạo tràng, người xưa gọi là thủy nguyệt đạo tràng. Đây là tỷ dụ cho ánh trăng dưới đáy nước. Xây đạo tràng là thủy nguyệt đạo tràng. Giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh là Phật sự trong mộng. Nếu như bạn xem nó thành kính hoa thủy nguyệt, mộng huyễn bọt bóng, thì tâm của bạn thanh tịnh ngay. Như vậy những việc bạn làm mới có thể thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi mười pháp giới. Quyết định không được chấp tướng. Chấp là sai rồi. Cho nên nói đều không thủ trước. Thủ là phân biệt, trước là chấp trước. Sở vị dĩ bất sanh diệt tâm, thuyết thức tướng pháp thị giả. Bất sanh diệt tâm tức thị bản tánh, sở vị như như bất động thị giả. Tôi vừa rồi mới nêu cái thí dụ này. Thân tâm thế giới, từng giây từng phút trôi qua. Cái tướng này tôi nghĩ mọi người có thể thể hội được một chút, nhưng mà phải giữ lại, Phải thường xuyên nghĩ như vậy, không được bỗng chốc liền quên hết. Bỗng chốc quên mất thì bạn lại mê rồi. Thường quán chiếu như thế thì bạn sẽ giác ngộ. Tuy chúng ta tích cực hoằng pháp lời sanh, nhưng tuyệt đối không chấp một chút tướng nào. Tuyệt đối không nên cho rằng có một chút công đức nào. Vì sao vậy? Thấy đều không thể được. Cái này phải nên biết. Làm như vậy, không trụ lại sinh tâm, sinh tâm lại không trụ, mới hoàn toàn tương ưng với tự tánh như như bất động. Nếu như chỉ có không trụ, không có sanh tâm, thế là đã chết. Cái tự tánh đó không khởi tác dụng. Chỉ có không trụ lại sanh tâm, nó là còn sống, nó khởi tác dụng. Tuy khởi tác dụng cũng không trụ. Từ đó cho thấy, không trụ cùng chữ sinh tâm là một không phải hai. Đây chính là cái gọi là không một không khác. Đây là nguyên lý trong Kinh Kim Cang nói, là tương ưng với nguyên lý này. Diễn thuyết chi nhân, ưng tam luân thể không. Tam luân chính là người nói, pháp nói và người nghe pháp. Ba phương diện này đều không chấp. Đây liền gọi là tam luân thể không. Tam luân thể không nhất định là xứng tánh mà nói. Vì sao vậy? Bạn lìa khỏi tứ tướng, lìa khỏi tứ kiến, thì cái tâm đó là chân tâm. Cái tâm đó chính là chân như bổn tánh. Không những ngôn thuyết của bạn là chân như bổn tánh, đời sống của bạn cũng là chân như bổn tánh. Giống như chư Phật Bồ Tát thị hiện ở cái thế gian này của chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện ở phần trước Kinh Kim Cang, vào đại thành xá vệ để khất thực, đắp y mang bát, đều là chân như bổn tánh toàn thể hiển lộ ra. Phàm phu chúng ta không thể nhận ra được. Tại vì sao phàm phu không thể nhận ra được vậy? Bởi vì phàm phu chấp tướng, phàm phu chấp kiến, phàm phu có tứ kiến, có tứ tướng, cho nên không thể nhận ra được. Tôn giả Tu Bồ Đề thấy ra được rồi. Tại vì sao Ngài có thể thấy ra được vậy? Tôn giả Tu Bồ Đề ở trong hàng đệ tử của Phật, cái mà Ngài biểu diễn là giải không đệ nhất. Cũng chính là nói, Tu Bồ Đề tứ tướng tứ kiến đều lìa rồi, cho nên Ngài có thể thấy ra được rồi. Ngài thấy ra đời sống của Thích Ca Mâu Ni Phật là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Từ đó cho thấy, nếu chúng ta có thể lìa khỏi được tứ kiến tứ tướng, thì đời sống của chúng ta giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Vào cái cảnh giới này thì tất cả mọi tai nạn khổ ách thấy đều không còn nữa. Trong tâm kinh nói rất hay, soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Hiện nay trên thế giới tai nạn rất nhiều, nhưng trong bạn hoàn toàn không có, toàn bộ hóa giải hết rồi. Chúng sanh có tai nạn, bạn không có tai nạn. Chúng sanh tai nạn từ đâu mà có vậy? Chấp tướng mà có. Từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà có. Liền khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì tất cả mọi tai nạn đều không còn nữa. Cho nên phải biết, chỉ cần đến tam luân thể không, chính là nói tứ kiến tứ tướng đều không chấp trước, bằng chính là xứng tánh mà nói. Nói chuyện là xứng tánh. Vừa mới nói rồi, bạn mặc áo cũng là xứng tánh, bạn ăn cơm cũng là xứng tánh. Bạn giơ tay, bạn cúi đầu, không có cái gì không phải là xứng tánh. Ở trong tông môn, người sau khi kiến tánh họ liền nói rõ ràng mạch lạc, thuận lợi mọi bề, là cái ý nghĩa này. Không có gì là không xứng tánh. Trực chỉ tâm nguyên, chân tâm bổn tánh hoàn toàn hiển lộ. Lệnh văn giả, tức văn tự khởi quán chiếu, ngộ thực tướng bát nhã giả. Đây là đường lối hiệu quả quan trọng của dạy học. Mục đích của giảng kinh thuyết pháp là ở chỗ nào vậy? Là hy vọng mọi người hiểu được nghĩa kinh, có thể đem lý luận phương pháp cảnh giới ở trong kinh điển làm cho rõ ràng, làm cho thấu triệt, có thể ứng dụng vào trong đời sống thường ngày. Khởi quán chiếu tức là ứng dụng vào trong đời sống. Học kinh như vậy thì không phải là uổng công. Họ thật sự được thọ dụng, thật sự được lợi ích, ngộ nhập thực tướng bát nhã. Dĩ thử kinh sở thuyết, giai thành Phật chi pháp giả. Nội dung mà trong kinh Kim Cang nói, từng câu từng chữ đều là phương pháp thành Phật, đều là phương pháp vĩnh viễn thoát luân hồi, ra khỏi thập pháp giới, khiến cho chúng ta thân chứng nhất chân pháp giới. Chỗ này nói thành Phật là nghĩa rộng. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ở trong Viên Giáo nói, Bồ Tát sơ trụ là thành Phật rồi. Cho nên chỗ này nói là phương pháp thành Phật. Cái Phật này là từ sơ trụ Viên Giáo mãi cho đến đẳng giác. Đây là 41 cấp bậc pháp thân đại sĩ, đều gọi là Phật. Chư Phật mà trong Kinh Kim Cang nói là chỉ những người này. Những người này tuy chưa có chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn, họ quả thật là có thể giống như lời trong Phẩm Phổ Môn nói, họ có thể ở mười phương thế giới, cần dùng thân Phật mà được độ thì họ có thể hiện thân Phật để thuyết pháp. Họ được đại tự tại rồi. 32 ứng thân là 32 loại. Ở trong mỗi một loại vô lượng vô biên, họ có năng lực hiển vô lượng vô biên thân, giúp đỡ vô lượng vô biên chúng sanh trong mười phương thế giới. Bồ Tát Viên Sơ Trụ là có cái năng lực này. Bồ Tát Viên Sơ Trụ là cảnh giới như thế nào vậy? Vừa rồi mới nói lìa tứ tướng, lìa tứ kiến, chính là Bồ Tát Viên Sơ Trụ. Cho nên bạn thử nghĩ xem, cái lợi ích này, cái ưu điểm này, đây là bố thí bảy báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới qua A Tăng kỳ kiếp, không thể sánh bằng. Thế cách so như thế nào vậy? Người này có thể tùy loại hóa thân ở trong mười phương vô lượng vô biên thế giới. Đây là nói rõ lợi ích chân thật, ưu điểm chân thật của lìa tứ tướng, lìa tứ kiến. Vị nhân diễn thuyết, nhược bất đắc ách yếu di phương, phi đại nhi vô đương, tức tán nhi vô quy, văn giả nan hoạch pháp ích. Đây là điểm chúng ta cần nhớ kỹ, đặc biệt là muốn phát tâm vì người diễn nói. Phạm vi của vì người diễn nói rất rộng, không nhất định là lên bục giảng kinh mới là vì người diễn nói. Đây là một loại phương pháp ở trong vì người diễn nói. Mọi lúc mọi nơi gặp phải người bạn quen biết, khi bạn nói chuyện với họ, bạn hãy giảng cái kinh này cho họ. Giảng một câu cũng tốt, giảng nửa câu cũng tốt, bạn hãy giảng cho họ cái kinh này. Họ nghe hiểu cũng tốt, nghe không hiểu cũng tốt, đều chẳng có sao cả. Nghe hiểu rồi họ có thể được lợi ích, nghe không hiểu cái gọi là vừa qua căng tay, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Bạn đem hạt giống của kinh Kim Cang gieo vào trong A Lại Gia Thức của họ rồi. Cho nên nghe hiểu hay không hiểu đều không sao. Bạn chỉ cần nói cho họ thật vui vẻ, thật sẵn lòng. Thời gian bạn nói dài hay ngắn cũng không sao. và giảng kinh, học tập giảng kinh. Vừa mở đầu, nói thật ra, ở mức thấp nhất, chúng ta phải tuân thủ cái nguyên tắc này, phải giữ từ 5 năm đến 10 năm. Cái nguyên tắc này chính là 4 chữ. Chữ thứ nhất là giảng, là đơn giản. Bạn giảng cho người ta, phải giảng cho thật đơn giản, không được giảng rườm rà. Cái này vô cùng quan trọng. Hầu hết mọi người sợ phiền phức, càng đơn giản càng tốt. Chữ thứ hai là dị, là dễ dàng, không nên giảng quá sâu, quá khó. Giảng quá khó rồi, người ta không làm được, cho nên phải dị. Chữ thứ hai là dị. Chữ thứ ba là thiển. Thiển là không được sâu, càng cạn càng tốt. Chữ thứ tư là minh, phải rõ ràng. Minh nhi bất muội, muội là giảng không rõ ràng, ý nghĩa giảng không rõ ràng, cái đó không được. Bạn chỉ nhớ bốn cái chữ này, giảng, dị, thiển, minh, chỉ là giảng được ngay. Những cái quá sâu ta không hiểu, ta không giảng. Ta chỉ cần giảng cái mà bản thân ta hiểu được thôi. Bản thân ta hiểu, còn phải nghĩ đến đối phương có hiểu được hay không. Cái ta hiểu đối phương cảm thấy rất khó, rất sâu, ta cũng không được giảng. Bạn chỉ cần nắm được bốn cái chữ này thì bạn nhất định giảng được, nhất định sẽ được mọi người hoan nghênh. Cho nên vì người diễn nói, nhất định phải nắm cho được điểm chính yếu. Nếu như không nắm bắt được, đó chính là rộng lớn mà không thích hợp, phân tán mà không có chỗ về. Chúng ta nghe thấy rất nhiều người giảng kinh phạm cái lỗi lầm này. Họ một đợt diễn giảng cũng thực sự tốn không ít thời gian, không ít tâm lực ở nơi đó chuẩn bị, tham khảo rất nhiều tư liệu, đem lên bục nói ba hoa chích chòe. Chúng ta sau khi nghe xong, không biết nói gì, không biết họ nói những gì. Đây chính là đại nhi vô đương, tán nhi vô quy. Đây là sai lầm. Hay nói cách khác là hoàn toàn tương phản với điều tôi vừa rồi mới nói. Những cái họ giảng là quá rườm rà, quá khó, quá sâu, sâu đến mức ngay cả bản thân họ cũng không hiểu được. Bản thân họ không hiểu thì sao có thể nói cho người khác hiểu được chứ? Đây là sự thật. Cái của người xưa họ chỗ này chép một chút, chỗ kia chép một chút, bản thân họ không biết ý nghĩa gì. Đây là lỗi lầm lớn, cho nên người nghe họ không được lợi ích. Không được lợi ích thì đương nhiên lần sau người ta sẽ không đến nữa. Đây là đạo lý nhất định. Cố thị dĩ kinh nghĩa chi ách yếu xứ. Hai câu này với bài kệ phía sau, đây là chỗ chính yếu nhất của Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nói cái gì vậy? Có thể nói toàn kinh là giảng nửa bài kệ. Một bài kệ này, hai câu này là nửa bài kệ. Phía sau nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh là bốn câu, là một bài kệ. Tổng kết của Kinh Kim Cang là rút cuộc quy về trong nửa bài kệ. Một bài kệ này là đem cái chính yếu này nói ra rồi. Kinh nghĩa chi ách yếu xứ, tức thử nhị cú giữ hạ văn chi nhất kệ thị giả. Khả kiến thử nhị cú nhất kệ đại bổn kinh chi yếu chỉ. Đây là tông chỉ, yếu chỉ quan trọng. Việc tức nhất thiết Phật pháp chi yếu chỉ. Kinh Kim Cang là tổng cương lĩnh của tất cả pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm. Phật thuyết pháp 49 năm, Bát Nhã là trung tâm. Cái này các vị nhất định phải biết. Bát Nhã đã giảng 22 năm. 49 năm dùng thời gian 22 năm giảng Bát Nhã. Có thể thấy Bát Nhã là trung tâm của toàn bộ Phật pháp. Bát Nhã là trí huệ. Kinh Kim Cang là đại cương của toàn bộ Bát Nhã. Vì thế, Kinh Kim Cang là đại cương của toàn bộ Phật Pháp. Hai câu một bài kệ này là đại cương của toàn kinh, đương nhiên cũng chính là tổng cương lĩnh của toàn bộ Phật Pháp. Thiên Kinh Vạn Luận, Sở Thuyết Tánh Tu Trí Sự, Nhữ Nhị Cú Nhất Kệ Bao Quát Tận Nghĩ. Hai câu một bài kệ này có thể ở trong đời sống thường ngày, từng giây từng phút ở trong mỗi niệm luôn nhớ đến, thì cái lợi ích đó là vô lượng vô biên. Khi chúng ta gặp phải tất cả sự việc, bất luận là việc vui, vui khởi phiền não, lập tức niệm một chút nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, thì cái tâm vui này của bạn liền dứt ngay, khiến cho tâm của bạn thanh tịnh, khiến cho tâm của bạn bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là chân tâm, là tự tánh. Bạn có chuyện phiền não không như ý gì, hãy thử niệm nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, thì cái phiền não đó của bạn cũng liền lắng lại, vô cùng tốt. Bình thường khi xã giao với người ta, bạn nhớ được hai câu nói này: bất thủ ư tướng, như như bất động. Đối với người với sự với vật thường xuyên nhớ kỹ, ta tiếp xúc cần phải nên tiếp xúc, vì gì cũng có thể vẫn cứ làm bình thường, nhưng tuyệt đối không chấp tướng. Cũng chính là nói tất cả sự việc ta đều làm rất viên mãn, làm hết lòng hết sức, nhưng tuyệt đối không đem nó để ở trong tâm. Để ở trong tâm là bạn đã thủ tướng rồi, là đã chấp tướng rồi. Cho nên phải giữ nguyên như như bất động. Các vị nên biết, đời sống của chư Phật Bồ Tát không có khác gì so với chúng ta, vẫn mặc áo, vẫn ăn cơm, vẫn làm việc, vẫn xã giao bình thường. Đây là 53 tham trong Kinh Hoa Nghiêm, mọi người xem thấy. Các ngành, các nghề, già trẻ, nam nữ đều học Bồ Tát, đều học Phật. Họ hoàn toàn không có từ bỏ công việc, vẫn là sống đời sống của họ, vẫn là làm công việc của họ. Nhưng mà người ta cao minh ở chỗ nào vậy? Cao minh là ở bất thủ ư tướng, như như bất động. Họ chính là Phật, chính là Bồ Tát. Chúng ta ngày nay biến thành phàm phu, tạo ra lục đạo luân hồi, khổ không thể tả, chính là chấp tướng, là hoàn toàn ngược lại với hai câu nói này. Chúng ta bị thiệt thòi là ở chỗ này. Chúng ta khởi tâm động niệm, người ta như như bất động, chúng ta thì khởi tâm động niệm. Hay nói cách khác, hai câu nói này, bất thủ ư tướng, như như bất động, là đường ranh giới của phàm và thánh. Bạn làm được hai câu này liền siêu phàm nhập thánh ngay. Làm không được hai câu này, bạn là phàm phu lục đạo. Cho nên dùng hai câu một bài kệ này để làm tổng quy kết của toàn bộ Phật Pháp, mới biết nó thật sự quan trọng. Đại ý toàn kinh hiểu rõ rồi, cũng không cần phải nhớ, chỉ nhớ kỹ hai câu một bài kệ này đã được rồi. Trước đây khi thư viện Hoa Tạng thành lập, chúng tôi đã làm một cái đồ lưu niệm nhỏ, cái vòng chìa khóa nhỏ để kết duyên với mọi người. Cái vòng chìa khóa đó có đề bốn câu, tôi liền lấy câu bất thủ ư tướng, như như bất động. Phía trước có thêm hai câu: không tranh với người, không cầu gì ở đời. Bất thủ ư tướng, như như bất động, tôi đã làm tấm lưu niệm nhỏ. Toàn bộ Phật Pháp không ngoài bốn câu này. Bạn ở trên cái thế giới này tranh cái gì, mong cầu cái gì, toàn là giả mà. Bạn ở đây tranh mong cầu toàn là khởi vọng tưởng. Bạn quả thật không thể được, không thể có được. Có thể dùng cái phương pháp này thường xuyên khởi quán chiếu, bạn sao không khai trí huệ được chứ? Lục Tổ Huệ Năng ở trong Đàn Kinh chúng ta đọc thấy, lúc Ngài gặp Ngũ Tổ, nghe nói với Ngũ Tổ, trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Chúng ta nhìn thấy vô cùng ngưỡng mộ. Nghĩ lại bản thân chúng ta, trong tâm đệ tử thường sanh phiền não. Trong tâm người ta thường sanh trí huệ. Bạn muốn hỏi tại vì sao ngày sanh trí huệ? Ngày chính là bất thủ ư tướng như như bất động. Cho nên ngày thường sanh trí huệ, ngày sống ở trong trí huệ. Chúng ta sống ở trong phiền não. Chỉ một câu như vậy, Phật Pháp có nhiều không vậy? Không nhiều, hai câu là nói hết rồi. Hai câu nói giải thích kỹ càng tỉ mỉ, Phật nói 49 năm vẫn chưa có nói xong. Quy kết lại chỉ là hai câu nói này. Hai câu một bài kệ này quả đích thực là đem tánh tu. Tánh là bổn tánh, tánh đức. Tu là phương pháp của tu học. Lý luận, sự tướng, toàn bộ đều bao gồm cả rồi. Như thị diễn thuyết, tất năng như thị thọ trì. Giảng kinh đối với mình tu hành có lợi ích rất lớn. Lợi ích ở chỗ nào vậy? Phàm phu chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay tập khí ác quá nặng. Tập khí ác là gì vậy? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần liền khởi tâm động niệm, liền phân biệt chấp trước. Đây chính là tập khí ác. Chúng ta muốn sửa đổi, không thể sửa đổi hết được. Đã thành cái thói quen cũ rồi. Tự nhiên nó sẽ phát tác. Đây thật sự là khổ không nói lên lời. Tuy nghe kinh, nghe hiểu rồi, nghe sáng tỏ rồi, mà lỗi lầm cũ vẫn cứ phạm. Đây chính là tại vì sao chúng ta tu hành không thể thành tựu. Nếu muốn đối trị cái lỗi lầm cũ này, phương pháp tốt nhất là gì? Giảng kinh. Tôi khi còn trẻ, hàng ngày đi ra giảng kinh, một tuần nhiều nhất là giảng 36 giờ đồng hồ, một ngày giảng 2-3 lần. Người ta nói tôi ham thích giảng kinh. Có phải tôi ham thích không vậy? Tôi nói người ta không hiểu, tôi là đối trị tập khí của tôi. Hàng ngày giảng, giảng quen rồi, ấn tượng đó sẽ sâu. Tôi hàng ngày giảng kinh khuyên người khác. Giảng nhiều rồi, dần dần mình sẽ biến thành thật, giả sẽ biến thành thật. Tôi là được cái lợi ích này. Không giảng thì sao? Không giảng thì nghĩ ngợi lung tung, liền khởi vọng tưởng, không thể dừng được. Năm xưa giảng kinh phải xem kinh, phải chuẩn bị. Cho nên phần lớn thời gian đều ở trên giáo lý. Thời gian khởi vọng tưởng ít, thường suy nghĩ kinh này giảng như thế nào. Không giống như hiện nay là rất thuộc rồi, không cần phải chuẩn bị. Không cần phải chuẩn bị, tôi vẫn xem những thứ khác. Tôi đọc kinh chưa bao giờ gián đoạn. Tôi giảng kinh không cần phải chuẩn bị, nhưng tôi vẫn đọc những kinh khác. Không phải đọc kinh thì là niệm Phật. Nếu không làm những sự việc này, không cần 3 ngày, 1 ngày cũng không được rồi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước lại nổi lên ngay, không thể khống chế được. Cho nên mới biết tập khí là khó đoạn. Chúng tôi đối với pháp môn Đại Thừa, rất nhiều pháp môn tôi hiểu, tôi sáng tỏ rồi. Bản thân tôi suy nghĩ mình học không thành công, nên đành phải niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, đới nghiệp giảng sanh. Cái này tôi có phần nắm chắc, cái này không có vấn đề. Theo Kinh Kim Cang, theo phương pháp này, tôi cả đời chưa chắc có thể làm được. Nhưng mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tôi thực sự là rất có phần nắm chắc, cái này không có vấn đề. Như thị diễn thuyết tất năng như thị thọ trì. Đây là bản thân chúng ta phải biết mình lỗi lầm rất nặng. Phải biết dùng phương pháp gì đối trị hữu hiệu. Tìm một phương pháp có hiệu quả nhất để đối trị lỗi lầm của mình, khắc phục khó khăn của mình. Đây gọi là tu hành chân thật. Công phu như vậy mới có thể đắc lực. Đương tri thử lưỡng cú thị toàn kinh chi quy kết ngữ, nhật thị toàn kinh chi phát minh ngữ. Toàn kinh yếu điểm, bất ngoại bất thủ ư tướng, như như bất động bát cá tự. Học giả đương tùng thử nhập, bất trí chim tiền cố hậu, phím lạm vô quy hỷ. Đây là Thế Tôn trí huệ cao độ, biểu hiện đến đỉnh điểm. Vừa rồi mới nói với các vị, nói 49 năm, Bát Nhã đã nói 22 năm, đến cuối cùng nói với chúng ta một câu nói, khiến cho chúng ta nghe nhiều như vậy rồi, không đến nỗi mờ mịt, không biết làm thế nào. Thế là nghe uổng công, không có tác dụng rồi. Đến cuối cùng chỉ ra một điểm, chúng ta chỉ cần nắm được cái điểm này là nắm được toàn kinh rồi, là thấy đều nắm được tất cả Phật Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm rồi. Cái này là cao siêu nhất ở trong phương pháp dạy học. Chúng tôi trước đây đi học ở trường, thầy giáo giảng bài cho chúng tôi, giảng đến cuối cùng chúng tôi không biết làm như thế nào. Thích Ca Mâu Ni Phật có thể 49 năm thuyết pháp, giảng Bát Nhã 22 năm, đến cuối cùng chỉ ra một con đường cho chúng ta đi. Đây là chỗ cao minh, đây là trí huệ chân thật. Bạn dựa vào 8 cái chữ này dụng công. 8 cái chữ này bao gồm toàn bộ lý luận, bao gồm vô lượng pháp môn. Vô lượng pháp môn là phương pháp, cách thức, nhưng cương lĩnh mục đích của nó là 8 cái chữ này. Bạn có thể dựa theo 8 cái chữ này mà tu hành, bạn là học Phật chân thật. Đây là đệ tử Phật chân thật. Thật sự nắm bắt được, biết làm như thế nào. Thử nhị cứu giải thuyết tu công, diệt thị thuyết thành hiệu. Có thể thấy công phu tu hành với kết quả tu hành là một không phải hai. Cho nên hai câu nói này cũng là nói cho công phu, cũng là nói cho thành tựu. Quả thật là quy về những gì phía trước nói là không một không khác. Chư pháp nhất như, thật sự là quy về cái chỗ này. Tất năng bất thủ, phương năng bất động. Làm sao có thể làm được không động tâm vậy? Bất động là chân tâm, bất động là trí huệ. Làm thế nào mới có thể làm được bất động gì? Không thủ. Tất cả pháp thế xuất thế gian, chúng ta quyết định không có ý nghĩ mong cầu, quyết định không có ý nghĩ được. Bạn còn có chỗ mong cầu, còn muốn đạt được, thì bạn đã sai rồi, tâm của bạn là động rồi. Động cái gì vậy? Tham sân si mạng, tâm bạn đang động những thứ này. Cho nên nhất định phải thấy đều buông xả. Ta tất cả đều không thủ giữ, tất cả đều không mong cầu, tất cả đều không cần. Có lẽ có người nói, thế chúng ta sống như thế nào? Sống cuộc sống tùy duyên. Nhất định có cuộc sống tốt đẹp. Duyên làm sao có vậy? Duyên là nghiệp đã tạo từ vô lượng kiếp. Nghiệp mà bạn đã tạo, nó nhất định hiện tướng. Nghiệp nhân quả báo, thuận theo nghiệp nhân quả báo đã tạo trong quá khứ, đây gọi là tùy duyên. Hiện nay tuyệt đối không gây ra nữa. Hiện nay nếu như khởi tâm động niệm vẫn còn thủ giữ, vẫn còn mong cầu, là bạn hiện nay tiếp tục không ngừng tạo tiếp nữa. Tiếp tục không ngừng tạo tiếp thì không gọi là tùy duyên, gọi là phan duyên. Thế là sai rồi. Chư Phật Bồ Tát không tạo nữa, người giác ngộ không tạo nữa. Không tạo nữa là tùy duyên. Tùy duyên tự tại, tùy duyên sẽ được hạnh phúc hơn. Tùy duyên bạn mọi thứ đều không bị thiếu. Tại vì sao không bị thiếu vậy? Nếu bạn thật sự lĩnh hội được lời Lục Tổ nói, lời Lục Tổ lúc khai ngộ nói, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Bởi vì bạn đến bất thủ ư tướng như như bất động, thì tự tánh của bạn hiển hiện ra, tánh đức của bạn bộc lộ ra. Ở trong tự tánh không thiếu gì cả. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, toàn bộ tất cả thọ dụng của bạn tự nhiên biến hiện ngay trước mặt. Bạn làm sao có thể thiếu được chứ? Chúng ta nhìn thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc, cái đời sống trang nghiêm đó của A Di Đà Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm nhìn thấy y chánh trang nghiêm của Phật Tỳ Lô Giá Na. Chúng ta cái thế gian này, Đại Phạm Thiên Dương cũng không thể sánh bằng. Họ có cái phú quý đó, cái đời sống đó, từ đâu mà có vậy? Họ không phải do tu mà có. Là tánh đức ở trong tự tánh, bổn tánh tự nhiên bộc lộ ra. Đó là hưởng thụ chân thật. Cho nên nếu bạn không tham, thì hưởng thụ của bạn không biết là tăng thêm gấp bao nhiêu lần so với lúc bạn tham, không có cách gì tính được. Trong tâm bạn muốn được cái gì thì cái đó rất hữu hạn, quá ít rồi. Cái này đều là thật, đạo lý chân thật. Sáng tỏ triệt để rồi mới tin lời Phật nói, ta thật sự buông xả rồi, ta thật sự không thủ giữ rồi. Người ta cần, ta thấy đều cho bạn. Ta tuyệt đối không muốn cần thêm một chút xíu nào nữa. Thì tánh đức của bạn mới có thể bộc lộ ra. Cho nên nhất định phải không phân biệt chấp trước, sau đó mới có thể bất động. Việc tất năng quán bất động, nải năng bất thủ. Quán bất động, cái quán này chính là công phu quán chiếu. Quán là nói rõ lý, đối với đạo lý, chân tướng sự thật, thật sự thấy thấu triệt rồi. Biết tất cả pháp hữu vi thật sự là mộng huyễn bọt bóng, chỉ biết thật sự không thủ giữ, thật sự buông xả rồi. Thật sự buông xả thì họ thật sự bất động rồi. Thật sự bất động thì thật sự buông xả. Cho nên bất thủ với bất động là bổ trợ cho nhau. Sở vị hổ vi nhân quả. Nhân quả là tướng tương tục. Nhân sẽ biến thành quả, quả lại biến thành nhân, nhân lại biến thành quả. Nhân quả là tuần hoàn tương tục, vĩnh viễn không dứt. Đây là thật. Cho nên vạn pháp dây không, nhân quả bất không. Cho nên Phật mới dạy chúng ta, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Đạo lý là chỗ này. Thấy đều là chân tướng sự thật, hoàn toàn không phải giáo điều của Phật. Nếu bạn cho rằng đó là giáo điều của Phật là hoàn toàn thấy sai rồi. Lời Phật nói thấy đều là chân tướng sự thật. Kinh Trung thuyết tướng, thậm đa, lịch sổ nan tận. Tổng chi phàm thuyết nhất pháp, tiện hữu kỳ tướng. Kim khái quát chi viết, phàm sở hữu tướng, nhất thiết bất thủ. Đương tri thuyết nhất tướng tự, pháp giữ phi pháp giai nhiếp tại nội hỷ. Đây là điều nhất định phải biết. Sợ chúng ta hiểu sai đi ý nghĩa. Phật nói một cái tướng, trong Kinh Kim Cang nói cái tướng này, nói rất nhiều. Chúng ta nhất định phải biết. Chỉ cần nói một pháp, pháp đều có tướng. Không những trên sắc là có tướng, sắc tướng chúng ta ngày nay nói là vật chất. Vật chất có tướng, tâm cũng có tướng. Khởi tâm động niệm đều có tướng. Chúng ta nghĩ đến một người, mọi người tự mình biết. Người hiện nay nó là ở trong đầu óc, hoặc giả người xưa nó là trong tâm của bạn, liền có một cái tướng người. Bạn nghĩ đến một sự việc, chúng ta nghĩ đến cầu lớn Kim Môn, thì tướng của cầu lớn Kim Môn lập tức hiện tiền. Cho nên bạn cần có tưởng, nó đều có tướng. Cái tướng này phàm phu chúng ta không thể nhìn thấy. Người có định công nhìn thấy. Người có định công thật sâu, bạn ngồi ở chỗ đó khởi vọng tưởng, họ nhìn thấy rất rõ ràng. Bạn sao nghĩ đến chỗ này, lại nghĩ đến chỗ kia? Vì sao vậy? Họ nhìn thấy cái tướng này của bạn đang biến đổi. Cho nên những thứ trong tâm bạn nghĩ đều có tướng. Đây chính là nói, phàm thuyết nhất pháp, tiện hữu kỳ tướng. Tướng mà trong Kinh Kim Cang thấy, phàm sở hữu tướng nhất thiết bất thủ, chính là tướng sắc, tướng tâm đều không được thủ. Không những tướng sắc tướng tâm đều không được thủ, lìa khỏi tướng sắc tướng tâm, còn có cái tướng không. Tướng không cũng không được thủ, phi pháp là tướng không, pháp trong cái chữ này. Tướng tâm và tướng sắc bao gồm ở trong pháp. Tướng phi pháp là tướng không. Tướng không cũng không được thủ. Phàm phu nếu như chấp tướng không, họ cái gì cũng không nghĩ, họ là nghĩ cái tướng không đó. Họ tương lai giảng sanh về trời tứ không, trời vô sắc giới. Chúng ta biết ở trong lục đạo tầng cao nhất là trời vô sắc giới. Những người nào đến đó vậy? Người chấp tướng không đến đó. Họ chính là tướng sắc, tướng tâm đều dừng lại. Được cái tướng không? Vậy cũng sai rồi. Vẫn không thể ra khỏi tam giới. Lãng phí thời gian. Nếu như là người học Phật, người công phu rất cao minh, công phu thoát khỏi tứ thiền bất định thế gian, thành tựu định thứ 9, định thứ 10, thoát khỏi tam giới rồi, chứng được quả A-la-hán, quả Bích Chi Phật. Họ bởi vì cũng là tưởng tướng không, cho nên ngoài tam giới có tướng không. Danh từ của Phật giáo gọi là Thiên Chân Niết Bàn. Phật ở trên Kinh Đại Thừa nói đọa vào hầm vô vi. Thế cũng sai rồi. Cho nên Bồ Tát Đại Thừa không trụ hai bên có không. Ưng vô sở trụ là không trụ có. Nhi sanh kỳ tâm là không trụ không. Hai bên có không không trụ thì đúng rồi. Cho nên nói tướng nhất định phải biết. Ở trong tướng là bao gồm tướng pháp và tướng phi pháp đều ở trong đó. Vô luận thủ hà, chỉ cần bạn chấp thủ tướng, thủ tắc tâm động, thủ tắc trước tướng, nhi phi như như chi tánh hỷ. Từ đó cho thấy, bất luận bạn thủ giữ tướng gì, bạn thủ là tướng pháp, bạn thủ là tướng không, tướng phi pháp, tâm của bạn đã động rồi, tâm của bạn đều dính mắc rồi. Cũng tức là trong tâm bạn đã có một vật rồi. Trong tâm có một vật thì không phải là chân tâm, không phải tự tánh. Ở trong chân tâm bổn tánh, xưa nay không một vật. Có Phật Pháp không vậy? Phật Pháp cũng không có. Cái này các vị phải nhớ kỹ, không nên cho rằng cái thế gian này tướng là giả, ta phải xả. Còn chấp tướng Phật Pháp lại cũng sai rồi. Phật ở phía trước nói rất rõ ràng, Pháp còn phải xả, huống hồ phi Pháp. Chữ Pháp đó là Phật Pháp. Tại vì sao Phật Pháp cũng không được dính mắc, cũng phải xả vậy? Bởi vì Phật Pháp là do nhân duyên sanh, cũng là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cho nên nếu bạn chấp trước Phật Pháp, bạn cũng sai rồi. Phật Pháp cũng không được chấp trước. Ở trong chân như bổn tánh không có Phật Pháp, cái gì phải biết. Bạn có Phật Pháp cũng không thể thấy được tánh. Cho nên Phật ở trên kinh này phủ định triệt để hết, Phật không có thuyết Pháp. Nếu bạn cho rằng Phật thuyết Pháp, thế là bạn phỉ báng Phật. Phật quả thật là không có thuyết Pháp. Đây là chúng ta nhìn thấy ở trong kinh Kim Cang. Vì sao vậy? Phật tứ tướng tứ kiến đều lìa rồi, làm gì có Pháp để nói chứ? Nếu như có Pháp để nói, thế thì chẳng phải là rơi vào trong tứ kiến tứ tướng rồi sao? Đó là phàm phu mà. Con người phàm phu mới có Pháp để nói. Người tứ tướng tứ kiến phá rồi thì đâu có Pháp để nói. Cái này nhất định phải biết. Ý nghĩa ở trong đây rất sâu, rất sâu. Phật nói với không nói là một, không phải hai. Phải từ cái chỗ này mà lĩnh hội mới hiểu được ý của Phật. Nói mà không nói, không nói mà nói. Không nói với nói là một, không phải hai. Phàm phu chúng ta bởi vì có chấp trước, đem nói với không nói phân thành hai sự việc. Phàm là phân thành hai sự việc thì sai rồi, là mê rồi. Nếu bạn có thể nhìn tất cả Pháp đều là không hai, thế thì ngộ rồi, là giác ngộ rồi. Tất cả Pháp, tại vì sao có thể là một không phải hai vậy? Liền khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì tất cả Pháp là một. Khởi tâm động niệm thì tất cả Pháp là vô lượng vô biên. Một biến thành vô lượng. Liền khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì vô lượng biến thành một. Cho nên vô lượng với một là một, không phải hai. Không khởi tâm, không động niệm thì vô lượng chính là một. Vạn pháp chính là một. Thập pháp giới chính là nhất chân pháp giới. Khởi tâm động niệm thì nhất chân pháp giới liền biến thành thập pháp giới, biến thành vô lượng vô biên pháp giới. Trên cái tướng đó thật sự là tùy tâm biến. Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, một chút cũng không sai. Kinh Kim Cang, loại phương pháp này, loại cương lĩnh này, đó thật sự là quá quý báu. Thật sự là độc nhất vô nhị. Tỉ mỉ rõ ràng, khiến cho chúng ta khế nhập nhất chân pháp giới, khiến cho chúng ta hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Viên giác kinh dân, chủng chủng, thủ xã, giai thị, luân hồi. Luân hồi sinh diệt tâm thị giả, nhược năng bất thủ đương hạ, tiện ly sanh diệt tâm hỷ. Rất nhiều lý luận, sự thật mà trong Kinh Viên Giác nói, cũng là đạt đến đỉnh cao. Hợp chung lại với Kinh Kim Cang để xem, có thể giải thích cho nhau. Cái đạo lý phương pháp cảnh giới này, bạn sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn, thấu triệt hơn. Câu nói này trong Kinh Viên Giác nói rất hay. Chủng chủng thủ xã, không những thủ xã cũng không được. Thủ, bạn đã động tâm rồi. Xả, bạn cũng đã động tâm rồi. Động tâm là sai rồi. Động tâm chính là luân hồi. Luân hồi chính là tâm sanh diệt. Bạn thủ cái ý nghĩ này, bạn cái tâm này sanh rồi, sanh thì có diệt. Bạn muốn xả, cái tâm này của bạn cũng động rồi. Động rồi cũng có sanh diệt. Chúng ta nói buông xả. Không những thủ phải buông xả, mà xả cũng phải buông xả luôn. Buông xả cũng phải buông xả. Vẫn còn cái ý nghĩ buông xả đó thì bạn chưa có buông xả. Cái ý nghĩa này rất sâu. Nhất định phải thật cẩn thận, thật tỉ mỉ mà lĩnh hội. Ở trong đây không được nghĩ, vừa nghĩ liền sai ngay. Cho nên Phật Pháp nói đến Pháp cứu cánh, không được dùng tưởng. Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận nói với chúng ta, trong kinh này cũng nói, lìa tướng ngôn thuyết. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết Pháp 49 năm. Bạn đi nghe kinh, không nên nghe ngôn thuyết của Ngài. Không được chấp trước ngôn thuyết của Ngài. Bạn phân biệt chấp trước ngôn thuyết là sai rồi. Lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự. Trên kinh nói Phật Bồ Tát, Tâm Bồ Đề đều là danh tự. Danh tự là giả thiết. Để nói chuyện nên phương tiện khởi kiến. Để trao đổi ý kiến nên phương tiện khởi kiến. Lập nên những giả danh này, thấy đều là giả, không nên chấp trước nó. Lìa tướng tâm duyên, bạn chỉ cần nghe, không được nghĩ. Bạn vừa nghĩ liền sai rồi. Bạn vừa nghĩ là rơi vào ý thức thứ sáu. Bạn là dùng tâm vọng tưởng. Dùng tâm vọng tưởng để hiểu ý của Phật thì thấy đều hiểu sai rồi. Ngôn thuyết của Phật là bộc lộ ra từ trong tâm vô phân biệt. Chúng ta phải tiếp nhận như thế nào vậy? Chúng ta cũng dùng tâm vô phân biệt mà tiếp nhận, thế thì đúng. Cho nên chúng ta lìa ngôn thuyết, lìa danh tự, lìa tâm duyên, bạn mới hiểu được ý của Phật nói. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, bạn mới thật sự hiểu. Bạn vừa rơi vào trong ý thức thì bạn sẽ hiểu lệch, hiểu sai ý của Phật ngay. Đây là chỗ khó khăn nhất của học Phật. Kinh Kim Cang chỗ này nói rất thấu triệt là hai câu này. Chỉ cần bạn làm được bất thủ ư tướng như như bất động thì ý của Phật bạn thấy đều hiểu được ngay. Ý của Phật là gì? Chính là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Bạn mới có thể nhìn thấy chân tướng sự thật. Thêm vào một mảy may ý, bạn liền không thể thấy được. Bạn liền mê ngay, bạn liền sai ngay. Cho nên cái tâm đó của bạn là tâm luân hồi. Tâm luân hồi, bạn khởi tâm động niệm, bạn nói năng tạo tác đều gọi là nghiệp luân hồi. Cảnh giới biến hiện ra. Cảnh giới vừa rồi mới nói, tuy là hư huyễn nhưng mà cảnh giới biến hiện ra là cảnh giới luân hồi. Hiện tướng tương tục theo từng sát na là cái tướng luân hồi. Đều là từ tâm luân hồi biến hiện ra. Cho nên Phật dạy chúng ta, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, làm sao đem tâm luân hồi biến thành tâm bồ đề. Cũng chính là làm sao đem cái tâm động biến thành cái tâm bất động. Bất động là chân tâm, động là vọng tâm. Biến thành tâm bất động rồi thì tướng hiện ra là nhất chân pháp giới. Cái đó là đúng rồi. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.